cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh, hôm nay chúng ta đến một sách mới, đó là sách Tiên tri Daniel. Thưa các bạn, sách Daniel là một sách rất hào hứng trong Kinh Thánh và đặc biệt là trong các sách tiên tri, bởi vì các lời tiên tri chiếm một phần lớn trong Kinh Thánh. Tôi muốn nói vài lời về điều này trước khi chúng ta tìm hiểu về sách Daniel. Một phần tư các sách trong Kinh Thánh là lời tiên tri. Đề tài của các lời tiên tri nói về tận thế. Một phần năm của nội dung Kinh Thánh được nói tiên tri trong thời điểm nó được viết và phần lớn đã được ứng nghiệm. Vì thế, các lời tiên tri trong Kinh Thánh có thể chia ra làm hai loại, được ứng nghiệm và chưa được ứng nghiệm. Chúng ta tìm thấy nhiều lời tiên tri được ứng nghiệm trong sách Daniel. Có một số đề tài lớn trong lời tiên tri. Các đề tài này giống như phi cơ đáp xuống phi trường quốc tế đến từ khắp các nơi trên thế giới. Và các bạn có thể vào sách Khải Quyền và thấy tất cả những đề tài này đi đến kết quả sau cùng. Đề tài chính yếu trong lời tiên tri là Chúa Giêsu Christ. Các đề tài khác bao gồm Israel, các nước dân ngoại, ma quỷ, Satan, con người tội ác, thời kỳ đại nạn và thời kỳ hiện tại kết thúc như thế nào. Hội thánh cũng là đề tài trong lời tiên tri. Do vậy, hội thánh không hề được đề cập trong Cựu Ước và hội thánh không được đề cập trong sách Daniel. Các đề tài lớn trong sách Daniel là nước thiên đàng, thời kỳ 1000 năm và tương lai đời đời. Tôi không tin rằng có nhiều người thấu hiểu trọn vẹn Kinh Thánh hay có một sinh viên nào hiểu rõ Kinh Thánh mà thiếu hiểu biết về thời kỳ tận thế hay lời tiên tri. Bỏ qua việc tìm hiểu và nghiên cứu lời tiên tri dẫn đến nhiều hậu quả tai hại. Mà tôi nghĩ, một trong những bằng cớ rõ ràng trong ngày hôm nay là việc sanh ra các tà giáo. Nhiều tà giáo đi sai lệch từ lời tiên tri. Nói rộng hơn, bởi vì có nhiều hệ phái lớn bỏ sót việc giảng dạy các lời tiên tri. Sách Daniel là một sách rất quan trọng. Vì thế nó bị chống đối rất nhiều, đặc biệt là bởi Satan. Giống như sách tiên tri Esai đã bị chống đối. Esai được gọi là thái tử của các tiên tri. Và tôi muốn nói, Daniel là vua của các tiên tri. Cả hai sách tiên tri này rất quan trọng trong Kinh Thánh và cả hai đặc biệt đều bị tấn công bởi những người không tin. Sách Daniel là bãi chiến trường giữa các học giả bảo thủ và tự do trong nhiều năm. Có nhiều cuộc tranh luận nói về năm nào sách Daniel được viết ra. Paul Piggy, người theo tà giáo trong thế kỷ thứ 3, tuyên bố rằng sách Daniel được viết bởi thời của Antiochus Epiphanes và Maccabi. Đó là khoảng vào năm 170 trước công nguyên, khoảng 400 năm sau thời của Daniel sống. Một số người phê bình Đức Quốc tri tầm giả thuyết của tiến sĩ Driver phát triển thêm lời chỉ trích về sách Daniel. Những người chỉ trích này cũng giống như những người không tin trong thời hiện nay, giả định trên tiền đề rằng các vật siêu nhiên không hiện hữu. Vì các lời tiên tri là siêu nhiên, nên nó không thể nào là lời tiên tri. Do vậy, có một điều rất hay là bản dịch Kinh Thánh Septuagint. Đây là bản Kinh Thánh Cựu Ước được dịch ra tiếng Hy Lạp, chứa đựng sách tiên tri Daniel. Nó được dịch trước thời của Antiochus Epiphanes. Các học giả phái tự do bỏ qua lời làm chứng rõ ràng từ các cuộn giấy da tìm thấy ở biển chết. Trong các cuộn giấy da này, xác chứng rằng chỉ có một tác giả của sách tiên tri Ê-sai. Trong khi đó, có những người theo phái tự do muốn tranh luận rằng có hai hoặc ba người Ê-sai viết sách Ê-sai. Các cuộn giấy da ở biển chết rất là sống động và chúng bẻ bác các lời chỉ trích của phái tự do ở điểm này. Thật là lý thú khi thấy các câu hỏi được nêu lên liên hệ đến Kinh Thánh luôn được trả lời đúng thời điểm. Các nhóm dị giáo, chỉ trích và tà giáo thường đi vào những lãnh vực trong Kinh Thánh, nơi mà chúng ta không có câu trả lời trong thời điểm chưa đến. Mỗi người có thể suy đoán, và các bạn có thể suy đoán theo cách nào đó các bạn muốn, và thường là các suy đoán này đi vào con đường sai lầm. Do vậy, tới đúng thời điểm, lời của Đức Chúa Trời được chứng minh chính xác. Lavius Josephus có lời kỹ thuật về việc xảy ra vào thời của Alexander Đại Đế, mà nó hỗ trợ cho tác giả của sách Daniel. Khi Alexander tiến chiếm đến gần vùng Cận Đông, giết vua, thầy tế lễ cả đi ra gặp ông và đưa cho ông một bản sách Daniel, và trong đó Alexander được cho biết rõ ràng. Alexander rất thích thú về điều này, cho nên thay vì hủy diệt thành Jerusalem, ông vào thành bình an và thờ phượng trong đền thờ. Các lời lý luận này đối nghịch rõ với nhóm tự do, nhưng có người mù lòa bỏ qua. Nó không ở trong giới hạn bình luận ngắn để đi vào lời tranh luận vô ích và tranh cãi với nhau về những điều đã ổn thỏa rồi. Tôi muốn nói một cách đơn giản rằng, tôi tiếp nhận sự tìm thấy của các học giả bảo thủ nói rằng Daniel không phải là người nói dối và sách của ông không giả tạo, không giả mạo. Và tiếp theo trong các sách Tin Lành, Chúa Giêsu gọi những người Pharisee là kẻ giả hình, nhưng Ngài gọi Daniel là tiên tri. Như được kỹ thuật trong Matthew đoạn 24 câu 15, trong Mark đoạn 13 câu 14. Tôi luôn đi theo Chúa Giêsu vì lời nói của Ngài không đảo ngược, lời phê chuẩn của Chúa Giêsu có giá trị và nó đầy đủ cho mọi người tin. Dù người ấy có hay không có xem xét lời lý luận của người chỉ trích, và nó làm thỏa mãn lòng của các thánh đồ thành thật mà không cần nghiên cứu câu trả lời của học giả bảo thủ. Chúng ta biết rất nhiều về Daniel hơn là các tiên tri khác. Ông cho chúng ta biết về câu chuyện cá nhân của đời sống ông từ lúc ông bị lưu đày sang Babylon vào khoảng năm thứ ba của thời vua Jehoiakim, tức là khoảng năm 606 trước công nguyên. Đời sống và công tác của Daniel trải dài suốt thời kỳ 70 năm lưu đày, cho đến năm đầu tiên của vua Seru, tức là vào khoảng năm 536 trước công nguyên. Vào lúc khởi đầu sách, Daniel là một cậu thiếu niên, và vào lúc cuối sách, Daniel trở thành một cụ già. Tại đây Đức Chúa Trời nói về Daniel: Hỡi Daniel là người rất được yêu quý. Trong Daniel đoạn 10 câu 11. Tôi không muốn trở thành một trong những người chỉ trích. Họ gọi sách Daniel là sách giả mạo. Vào một ngày trên thiên đàng, tôi sẽ gặp Daniel và thấy rằng ông là người có tiếng rất tốt, người rất được yêu quý, được Đức Chúa Trời yêu quý. Có ba từ ngữ mà nó nói về đặc tính của đời sống Daniel. Đó là có mục đích, cầu nguyện và nói tiên tri. Bây giờ chúng ta cùng để ý đến điều thứ nhất trong đời sống của ông. Daniel là người sống có mục đích. Như được kỹ thuật trong Daniel đoạn 1 câu 8 và đoạn 6 câu 10. Khi vua Nebuchadnezzar ra lệnh mọi người trong cung phải ăn cùng thức ăn với vua, Daniel và ba người bạn quyết định trong lòng rằng họ vâng theo luật pháp Môi-se và họ đã giữ theo. Daniel là người sống có mục đích và chúng ta có thể thấy điều này trong suốt cả sách. Tại đây, ông là người đứng trên chân mình và mạnh dạn nói lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay Đức Chúa Trời thương xót với những người tuyên bố họ là sứ giả của Đức Chúa Trời cho thế gian này, nhưng không vững mạnh công bố lời của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Chúa về nhiều người mạnh dạn công bố toàn bộ lời của Đức Chúa Trời, bao gồm cả lời tiên tri. Các bạn thấy rằng, nếu đọc kỹ lời tiên tri sẽ không dẫn đến sự cuồng tín, nhưng nó sẽ dẫn đến đời sống chúng ta trong sự thánh khiết và kính sợ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng nói rằng, ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Trong Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 3. Vì thế, khi học hỏi kỹ càng lời tiên tri sẽ làm cho đời sống chúng ta được thánh sạch. Đặc điểm thứ hai trong đời sống của Daniel đó là sự cầu nguyện. Trong Daniel đoạn 2 câu 17 đến 23, trong đoạn 6 câu 10, trong đoạn 9 từ câu 3 đến 19 và trong đoạn 10. Có một vài câu chuyện xảy ra được ký thuật lại trong sách này nói về đời sống cầu nguyện của Daniel. Bởi vì cầu nguyện mà Daniel bị ném vào hang sư tử. Nhưng chúng ta cũng thấy lời cầu nguyện của Daniel được trả lời một cách lạ lùng. Đức Chúa Trời cứu Daniel khỏi hang sư tử. Daniel là một người chuyên tâm cầu nguyện. Đặc điểm thứ ba trong đời sống của Daniel là người nói tiên tri. Sách Daniel tự nó được chia ra làm hai phần. Phần nửa đầu nói về lịch sử và phần nửa sau là lời tiên tri. Daniel cho chúng ta một cái sườn của lời tiên tri mà tất cả các lời tiên tri khác được đặt lên. Pho tượng trong chiêm bao của Nebuchadnezzar được ký thực trong đoạn 2. Và bốn con thú là bộ xương lưng, bộ xương sống của lời tiên tri. Và 70 tuần lễ trong Daniel đoạn 9 là các xương sườn mà nó gắn vào đúng chỗ. Thưa các bạn, câu căn bản của sách Daniel là đoạn 2 câu 44. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước kia mà mình thì đứng đời đời. Tiến sĩ Campbell Morgan đặt đề tựa cho sách tiên tri Daniel là Quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong thế giới. Đây là sách nói đến quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong cả vũ trụ này. Các lời tiên tri ở đây sẽ xen lẫn với lịch sử để cho thấy rằng Đức Chúa Trời cai trị trên hình tượng, lời phạm tượng, sự ngoan cố và sự không dung thứ của dân ngoại. Đặc biệt hơn, trong Daniel đoạn 12 câu 4 nói đến thời kỳ của dân ngoại, cũng giống như lời này được lặp lại ở trong Luca đoạn 21 câu 24 và nói đến dịch cuối thời kỳ. Chúng ta cũng xem ở trong Daniel đoạn 8 câu 17, đoạn 11 câu 35 và câu 40. Cho quốc gia Israel trong thời kỳ đại nạn. Sự khủng hoảng này đem đến kết quả trong việc Đấng Christ thiết lập vương quốc 1000 năm. Mời các bạn cùng xem trong Daniel đoạn 12 câu 4. Còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến thời kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và học thức sẽ được thêm lên. Sách Daniel nói rằng vấn đề tránh trị tách biệt với vấn đề truyền đạo, ban cho kết quả sau cùng của những biến cố mà nó đang xảy ra trong thế giới hiện nay. Daniel trả lời cho câu hỏi, ai đang cai trị thế giới? Chớ không phải thế giới trở lại đạo bằng cách nào? Sách Daniel là sách căn bản để hiểu những sách khác trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi Olive đã trích dẫn lời từ sách tiên tri Daniel. Sách Khải Quyền là một câu bí ẩn nếu không có sách Daniel. Phaolô có sự khải thị về con người tội ác như được đề cập trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 câu 3. Cần sách Daniel để giải bài và làm cho sáng tỏ. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến bố cục của sách Daniel. Sách Daniel được chia ra làm hai phần. Thứ nhất, nói về đêm lịch sử với ánh sáng tiên tri. Và thứ nhì, sự sáng lời tiên tri trong đêm tối lịch sử. Bây giờ mời các bạn cùng xem đến bố cục thứ nhất. Đêm lịch sử với ánh sáng tiên tri. Phần A nói đến sự suy tàn của nước Giu-đa, thành Jerusalem sụp đổ, Daniel bị bắt làm phu tù ở Babylon, quyết định của Daniel sống chân thật với Đức Chúa Trời, trong đoạn 1. Phần B, chiêm bao của Nebuchadnezzar về pho tượng làm bằng nhiều thứ kim loại, sự thông giải của Daniel liên hệ đến bốn vương quốc của thời kỳ dân ngoại, trong đoạn 2. Phần C, chiếu chỉ của vua Nebuchadnezzar buộc phải thờ hình tượng, ba bạn Hebrew bị ném vào hồ lửa vì từ chối quỳ mọp trước pho tượng bằng vàng. Đoạn 3. Phần D, chim bao của Nebuchadnezzar về cây lớn bị chặt tới gốc. Lời tiên tri được ứng nghiệm trong thời vua Nebuchadnezzar bị khùng điên. Trong đoạn 4. Phần E, sự sụp đổ của Babylon được nói trước bởi Daniel khi ông đọc lời viết trên tường trong buổi tiệc của vua bên sắc xa, trong đoạn 5. Phần F, chiếu chỉ của vua Darius người Medi buộc thờ phượng vua, Daniel bị ném vào hang sư tử vì ông cầu nguyện với chúa của các tầng trời, trong đoạn 6. Phần thứ hai, sự sáng lời tiên tri trong đêm tối lịch sử. Phần A, khải tượng của Daniel về bốn con thú liên hệ đến bốn vương quốc của thời kỳ dân ngoại, trong đoạn 7. Phần B, khải tượng của Daniel về chiên đực và dê đực và cái sừng nhỏ khác, trong đoạn 8. Phần C, khải tượng của Daniel về 70 tuần lễ liên hệ đến quốc gia Israel, trong đoạn 9. Phần D, khải tượng của Daniel liên hệ đến tương lai gần của Israel và về những ngày sau cùng, trong đoạn 10 đến đoạn 12. Trong ba đoạn này, được nói đến những điều như sau. Thứ nhất, chuẩn bị cho khải thị bởi lời cầu nguyện của Daniel, sự hiện ra sứ giả từ trời, trong đoạn 10. Thứ hai, lời tiên tri liên hệ về Ba Tư và Hy Lạp, lịch sử cái sừng nhỏ, thời tận thế, cái sừng nhỏ, trong đoạn 11. Và thứ ba, diễn ảnh của Israel trong ngày sau cùng, thời kỳ đại nạn, sự phục sinh, phần thưởng, lời sau cùng về thời kỳ sau cùng, trong đoạn 12. Thưa các bạn, bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất trong Daniel đoạn 1. Sự suy tàn của Giu-đa và sự sụp đổ của Jerusalem. Mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 1, câu 1. Năm thứ ba về đời Jehoiakim vua Giu-đa, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Vua Jehoiakim được đặt lên ngôi vua của Giu-đa bởi Pharaoh Necho để nối ngôi của anh là Jeocha. Đây là hai người con làm điều ác của vua Josiah, một vị vua tin kính Chúa và đã dẫn nước Giu-đa đến cuộc phục hưng sau cùng. Điều này được ký thuật trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 23 câu 31 đến 37. Jehoiakim tên thật là Eliakim. Trong thời gian cai trị của vua, Nebuchadnezzar kéo quân đến Jerusalem và bao vây chống nghịch lần thứ nhất. Vào khoảng năm 606 hay 604 trước công nguyên, thành Jerusalem bị chiếm lấy nhưng không bị hủy diệt. Nhóm người đầu tiên bị bắt lưu đày sang Babylon, trong số này có Daniel và ba người bạn của ông. Và thật ra có đến hàng ngàn người khác bị bắt trong đợt này. Khi Jehoiakim chết, con trai của ông là Jehoiakim lên ngôi. Vua này phản nghịch bên Nebuchadnezzar vào năm 598 trước công nguyên. Vua Nebuchadnezzar đánh chiếm Jerusalem một lần nữa, nhưng không hủy diệt. Vua Judah cùng mẹ vua và tất cả những khí dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời bị đem sang Babylon cùng với một nhóm lớn người bị bắt lưu đày. Và trong nhóm người lưu đày thứ nhì này có Ezechiel. Xin chúng ta xem điều này được ký thuật trong các vua thứ nhì, đoạn 24, câu 6-16. Sê-đê-kia là chú của Jehoiakim được lập lên làm vua, nhưng ông ta cũng phản nghịch và chống lại với Nebuchadnezzar. Lần này, Nebuchadnezzar chiếm lấy thành Jerusalem, đốt thành và hủy diệt đền thờ. Các con trai của Sê-đê-kia bị giết trước mặt vua và chính ông cũng bị móc mắt. Vua và nhóm người bị lưu đày này vào khoảng 589 hoặc 588 trước công nguyên. Tất cả mọi điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri đã được nói trước đó bởi Jeremy và ký thuật trong đoạn 25 từ câu 8 đến câu 13. Cả tiên tri Jeremy và Ezechiel nói với dân chúng rằng các tiên tri giả sai lầm vì thành Jerusalem bị hủy diệt và mọi điều đó xảy ra đúng như hai vị tiên tri này đã nói. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 1 câu 2. Chúa phó Jehoiakim vua Judah và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Một phần khí dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời được đem qua Babylon trong thời điểm này và số còn lại bị đem đi hết khi vua Jehoiakim đầu hàng, như được ký thuật trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 24 câu 12-13. Jehoiakim vua Juda bèn cùng mẹ mình, các tôi tớ mình, các quan tướng và các quản quan mình đi ra đầu hàng vua Babylon. Vua Babylon bắt người nhằm năm thứ 8 của triều mình, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán người, lấy hết thảy những bảo vật của đền thờ Đức Giê-hô-va và những bảo vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Salomon vua Israel đã làm trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Xin chúng ta ghi nhớ điều này, bởi vì sau này đến thời của vua Ben-sắc-sa, vua đem ly chén từ đền thờ của Đức Chúa Trời ra uống rượu cho tiệc của vua, như được ký thuật ở trong Daniel đoạn 5. Vua Ben-sắc-sa có thể là cháu nội của Nebuchadnezzar. Vua bị Đức Chúa Trời đoán phạt mất nước khi những vua này lấy những khí dụng trong đền thờ của Đức Chúa Trời mà sử dụng cách sai lầm và có những lời thách đố với Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta được cho biết một bối cảnh lịch sử của nước Israel, nước Juda, dầu rằng họ bị mất nước, dân chúng bị lưu đày. Nhưng chúng ta vẫn thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng vẫn còn tể trị trên ngôi. Ngài cho phép những sự việc này xảy ra và Ngài tiếp tục hành động để bảo vệ dân sự của Ngài, để cho người Babylon và khắp cả thế giới trong thời bấy giờ biết rằng Đức Chúa Trời vẫn là đấng hằng sống. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm tất cả những diễn biến tốt đẹp lạ lùng này trong sách tiên tri Daniel. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp trong Daniel đoạn 1.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.